thì giọng nguyện hết, tán nhiên giác thường biết luôn, giọng hết, biết hết xong hết. Hết buồn thì biết hết buồn, mình đâu có buồn. Mà ai hỏi mình buồn không, mình nói không. Không, không nó là biết hết buồn đó. Thấy không, như vậy. Lúc nào nó có cái gì nó có, không có biết khỏi cái tánh nhắc biết thôi vậy. Bây giờ Đức Phật nói nè, thành Phật rồi không bao giờ thành chúng sanh các bạn. Đức Phật chứng minh cho quý vị. Ví dụ như vàng ở trong quặng mỏ sẵn có từ lâu rồi. Vàng ở trong quặng mỏ nó đang sẵn có, nó cũng vẫn là vàng thôi. Nhưng mà nó lẫn lộn trong bùn, trong đất, trong đồ đó. Cũng giống như cái con người của mình có Phật tánh, nhưng mà nó lẫn lộn như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nó đầy nhấp ở trong 10 thứ ở trong mình đây. Mình phải lọc nó ra, lọc mấy người kia bỏ hết chính người kia ra, chỉ còn Phật không à. Đây nè, vàng cái mỏ này mình hốt lên, mấy cái mỏ vàng bị là nó sập đó quý vị. Đó, nó hốt cái đống nó lên đó, nó lọc liền ra, nó thành vàng khối. Cái gì thấy bên nước nào mà cái mỏ vàng bên chứa lợi không? Mỏ vàng đó, nó sập xuống á. Đó, đem lên là 31 ông, 32 đó. Mỏ vàng đó, để nó hốt xuống, nó hốt cả ba cái bụng nó lên chứ đâu. Nó gạn lọc ra vàng. Có nhiều mỏ vàng nó nằm ở trên đất rồi nè, nó chảy theo dòng suối á, đi, tới lụm. Đi lụm. Đúng rồi, để tánh nhất biết mà hiện ra. Cái này vàng nó đang nằm ở trong quặng thì nó đang biết nè, cũng như buồn vui sân giận đương ghét, mà nó đang nằm ở trong cái tánh nhất biết này thì mình nói buồn thì nó biết nó đang ở trong này, gọi là đã thành Phật hay là, nhưng mà gọi là chúng sanh tại nó đang lẫn lộn, phải không? Thì nó đang lẫn lộn vui buồn phiền não đây, mà chúng sanh gọi là Phật là tại vì có dạng trong đó, có Phật tánh nằm trong, nó biết làm gì không biết nữa. Đây nè, khi á, Đức Phật nói á, khi mình lấy cái mọi vàng này á, mình hốt lên, mình dạng lọc ra, thì nó thành nè, vàng y, phải không? Nó thành cái khối vàng. Rồi đó, ở trong đó nó bụi đất rồi này nọ, phải bỏ hết, lấy cái khối vàng này ra. Đem đây, thì khối vàng nó sao, cô đâu có biết, cho nên con trẻ không giống. Cô không biết cái khối vàng nó sao hết. Hả? Vậy cái khúc tay vậy, phải không? Rồi dạ. Cái vàng á, bông tay rồi đó thì cô thấy, nhưng mà một khối thì tôi chưa thấy.
Khối khối
khối
nó đổ vô trong cái
khuôn
đó.
Bữa thấy trên TV nó đổ sẹp sẹp rồi, phải không? Nó chảy xuống này nè, phải không? Nó giống như đổ trước cô lịch vậy đó, phải không? Nhưng mà tôi vẽ cái gói vàng này tức cười. Không thể nó đi. Vàng này vàng rằm hoa. Vàng rằm tới như là không còn cái gì trong hết á, phải không? Nè, nè. Ví dụ như Phật tánh ở trong chúng sanh này nè, vừa tu hành lìa quyển đi, là lìa cái gì? Lìa bụi đất đi, thì nó còn Phật tánh, nó còn là tánh giác, thấy không? Tánh giác, tánh gì giác? Thì nó giống như vàng rồng vậy đó. Thì khi mà đem ra thành cái khối vàng rồng rồi, thì bây giờ mình muốn cho cái dấu vàng rồng này nó biến thành ở trong quặng được không? Nó đã thành một khối vàng rồi, ở trong quặng nó từ cục chút này nè. Bây giờ nó lượng lọc rồi, nó thành cục bự, phải không? Bây giờ cục bự này nó ta muốn mày hả? Biến lại mà dạng trong quặng giùm tao được
không?
Không, không bao giờ, không, nó giờ chảy ra rồi nó cũng vậy à? Làm sao đem xuống trong đất mà làm nhỏ nhỏ như mấy bữa? Nó tí từ hộp vàng nhỏ nè, cũng nhiều hộp lắm, không? Tự nhiên có ai mà đi lọc thành vàng khối trong tự mà đem lên mày làm giùm tao vàng quặng mà đâu có cái gì đó ra, cái mặt nói cái chuyện đó. Cho nên đã khi nó thành Phật rồi thì không trở lại là chúng sanh.
Thành Phật rồi là thành Phật rồi,
thấy không?
Cười quá.
Cho nên nó còn Đức Phật nói á, khi mà con người á ở trong cái quay cuồng phiền não này nè, mà biết được cái trạng thái của Phật khó. Bởi vì á, khi mà con người á kêu là trời yếu quá, đã bày ra đấy kiếp phù sinh trong thế mà đau lắm, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một mắm có thôi sinh rồi. Con người á đâu có được gì đâu, phải không? Trăm năm trong cõi người ta rồi, chữ tài chữ bệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cho nên cuộc đời này á, nó nhiều cái như trầm đau khổ, thơ á của vợ chồng cũng quá hạnh phúc nhiều cho nên á, ví dụ như á, con người mình sống ở đời á, ngày mai và cái chết, cái gì đi, ngày mai và cái chết, hai cái không biết cái nào tới trước, có phải không? Cái gì dám cái ngày mai tới trước hơn cái chết không? Không, con người cái kiếp sống con người như vậy, ngày mai với cái chết thì nhất định, nhưng nó đến bất định đó, cái gì nó nhất định là cái chết, nhưng mà nó đến với mình bất định. Cho nên hồi xưa có con kinh kênh á, cái con kinh kênh nó bị ông kia đặt bẫy bắt á, con có kể cái gì nghe chắc lâu rồi. Có con kinh kênh á, con mắt nó rất là sáng, rồi nó nhìn á, nó bay lên cao, nó nhìn xuống 1000 thước, nó vẫn là thấy dưới này rất là rõ ràng, nó thấy mà nó sức mạnh lắm á, nó lanh lợi lắm. Bữa đó ông nó bị mắc bẫy với ông tiền phu nói à, kinh kênh à, tao thấy mày với mấy tú khác là tao không hỏi nha, còn mày á, mày là một cái lời tú mà mắt rất là sáng, thấy không, lanh lợi, mà tại sao mày để mắc bẫy tao vậy? Mày mắc bẫy tao là mày phải chết, mày biết không? Tao mới làm tịch mày. Nó nói biết chứ. Nhưng mà tôi ông á, ở đời có hai điều không thể lường được. Dầu cho người tài trí học rộng, mưu mô xảo quyệt, cũng không có biết được hai cái điều. Một á là tai nạn, nó xảy đến. Hai là cái chết. Hai cái đó nó đến bất thần. Dầu cho người mưu mô xảo trá, học rộng, hiểu nhiều, tài ba lỗ lạc, hai cái chuyện này, sự chết và tai nạn không bao giờ lường được hết. Cho nên ngày nay tụi ông bắt đây tại tai nạn thôi, không sao tụi lường được. Tôi có mắt sáng chứ, mình sao biết được nó. Cho nên ông đừng thấy thằng này nói chuyện hay đó, ông thả ra. Tôi thả mày á. Tao cũng vậy nè, cái chết và tai nạn tao cũng vậy, tao không biết ngày nào. Bởi vì con người thường thường á, nghĩ rằng mình nó còn sống hoài chứ chết đâu, phải không? Cái gì á, chứ là nghĩ là mình ngày mai với là cái chết, không biết cái nào tới trước, mà lúc nào cũng tâm á, mình nói mình sống lâu, chưa bây giờ chết đâu, thôi từ từ tu. Tu từ để mai đi nha, bữa nay để đi mua giấy đi hái trái cây đỏ đã. Trời, hồi sáng nè bóng con tới cái tay bữa nay con bắt đi hái cherry đồ thôi để hai thầu bắt từ sau con tới thầy à, được cũng sao đi hái cherry vậy con vết dưới giường lên giường dỗ biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thay, nghỉ cơn vĩnh biệt tiền đời mà đau, phải không? Tối mình lên giường ngủ, sáng mình chưa biết mình xuống mình có mang cái dép trở lại không, chưa chắc đó. Cho nên á, mỗi lần những người mà ta tu, người ta thức tỉnh lắm, ta thấy cuộc đời này không có gì hết, cho nên đừng gây thù oán, đừng ghét ai, đừng thù ai, đừng hãm hại ai. Ta phải sống ngày nào làm lợi ích ngày nay, cho nên nói cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy ta được thêm ngày nữa để yêu thương, chứ không phải hay không? Cái câu đó, cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy là tại mình thấy mình còn sống cái gì không, mình thức dậy, mình biết mình thức dậy là còn sống, mình được sống ngày nay nữa để yêu thương, chứ không phải để ghét. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy ta được thêm ngày nữa để yêu thương, sống từ ngày thôi à. Ừ. Bây giờ đang 38 cái gì? Hiện nam tử ví như nấu quặng vàng, vàng không phải nấu mới có, một khi đã thành vàng thì không trở lại làm quặng. Tức là nói thế không? Cái trong này là trang 38 đó. Dù trải qua thời gian vô cùng tận, tính của vàng vẫn chẳng hoại, không nên nói rằng vốn chẳng phải thành tựu. Duyên giác của Như Lai cũng như vậy đó, khi đã thành duyên giác rồi không thể trở lại. Này thiện nam tử, hết thảy tâm diệu duyên giác của Như Lai vốn dĩ không có Bồ Đề Niết Bàn, cũng không có thành Phật và không thành Phật ở trong đó, đối đãi như vậy không có, không có vọng cảnh luân hồi và cũng chẳng có luân hồi gì hết á. Thiện nam tử ngay đến cảnh giới viên mãn của chư thanh văn, tâm tâm, thân tâm ngôn ngữ đều đoạn hết, cũng còn không thể đạt đến được niết bàn. Thân chứng kia huống chi lại đem cái tâm hương ngụy tư suy nghĩ mà để tìm hiểu các lượng cảnh giới duyên giác của Như Lai đâu có được. Cũng như đốt lửa, lấy cái lửa đun đốt mà đốt núi tu di là việc không thể làm được. Lấy cái tâm luân hồi là cái thấy luân hồi mà